Hành trình vào ống tiêu hóa. Phần 1. Từ miệng đến bao tử. Từ phép thuật của Tôn Ngộ Không đến ống nội soi của thầy thuốc. Với tài thần thông biến hóa, Tôn Ngộ Không đã đánh lừa được bà La Sát, chui vào miệng ả để vào tận trong bao tử, gây cho ả những cơn đau bụng dữ dội. Sau cùng ả phải chịu thua và giao quạt ba tiêu cho ông Tề. Điều này nhiều người hẳn đã biết khi xem Tây Du Ký. Sự việc tất nhiên là hư cấu, không có thật, nhưng con đường đi qua miệng để vào bao tử là hoàn toàn đích xác. Lối vào của lão Tôn năm xưa hay đường đi của đồ ăn thức uống mà chúng ta nuốt vào hàng ngày cũng chính là con đường mà các thầy thuốc ngày nay đưa ống nội soi qua miệng bệnh nhân để khám xét bề mặt bên trong của bao tử. Từ miệng đến bao tử, đoạn đường chỉ dài chưa đến nửa thước ấy, có tên gọi là đường tiêu hóa trên. Cái nhìn đầu tiên vào khoang miệng, há lớn miệng, rồi tự nhìn vào miệng mình qua một gương soi. Bạn có thể thấy bên trong miệng là một khoang rỗng, giống như một căn phòng có hai vách bên là má phải và má trái. Trần phòng là vòm khẩu, vòm miệng, gồm có hai phần. Phần trước tạo nên bởi xương hàm trên, được gọi là vòm khẩu cứng. Phần sau không có xương, nên gọi là vòm khẩu mềm. Vòm khẩu tạo nên một sự phân cách giữa hốc mũi ở phía trên và khoang miệng ở bên dưới, giống như một sàn bê tông ngăn từng trệt và từng lầu của một ngôi nhà. Một số trẻ khi sinh ra, vòm khẩu có một khe hở ở chính giữa khiến cho khoang miệng thông với hốc mũi. Ta gọi đây là dị tật chẻ vòm hay hở hàm ếch. Dị tật này thường đi kèm với sức môi. Môi trên bị chẻ đôi thành hai phần, không liền nhau. Phần nền của khoang miệng bị choáng gần hết bởi một khối cơ mà bạn đã biết là cái lưỡi. Lưỡi bám chặt vào nền miệng, gồm nhiều sợi cơ đan vào nhau, hẳn nhiên là không có xương và có khả năng cử động rất linh hoạt. Nên mới có câu, lưỡi không xương nhiều đường lắc léo. Lưỡi cũng còn là cơ quan tiếp nhận vị giác, nhờ vào khoảng 10.000 nụ vị giác li ti trên bề mặt của lưỡi, giúp bạn nhận ra những vị ngọt, mặn, chua, cay của thức ăn. Hai hàm răng cũng là một nét đẹp của khoang miệng, bởi vì cái răng, cái tóc là gốc con người. Răng người có cả thảy 32 cái nếu mọc đầy đủ. Số lượng chia đều cho hai hàm và sắp xếp đối xứng hai bên. Răng ở hàm trên gắn chặt vào xương hàm trên, răng ở hàm dưới thì gắn vào xương hàm dưới. Xương hàm trên luôn ở vị trí cố định, trong khi xương hàm dưới có thể cử động lên xuống hoặc đưa qua phải, qua trái. Nhờ khả năng này mà bạn có thể thực hiện được động tác nhai khi ăn. Miệng, răng, lưỡi, bộ ba hợp thành chiếc cối xay. Quá trình tiêu hóa bắt đầu ngay khi thức ăn được đưa vào khoang miệng. Thức ăn bạn dùng hàng ngày, dù được nấu chín mềm, vẫn chưa được cơ thể hấp thu ngay. Do vậy, nhai là một động tác rất cần thiết để nghiền thức ăn thành những mảnh nhỏ, giúp cho việc tiêu hóa và hấp thu được dễ dàng hơn. Nhờ sự co duỗi của các bắp cơ hai bên mang tai, xương hàm dưới được nâng lên, hạ xuống, giúp cho hai hàm răng làm nhiệm vụ cắt và nghiền nhỏ thức ăn. Trong khi nhai, cử động của lưỡi có tác dụng nhào trộn thức ăn thành một khối để dễ nuốt. Lưỡi nhào trộn được thức ăn, một phần dựa vào vòm khẩu cứng, giống như một người thợ làm bánh, dùng đôi tay để nhào nặng khói bột trên một tấm thớt cứng, đặt cố định trên bàn. Ở trẻ bị hở hàm ếch, việc nhào trộn bằng lưỡi sẽ gặp khó khăn, và thức ăn từ khoang miệng dễ chạy lạc lên trên hốc mũi. Vai trò của những tuyến nước bọt. Quanh miệng có cả thảy 6 tuyến tiết ra nước bọt, chia ra mỗi bên 3 tuyến, gồm tuyến mang tai, tuyến dưới hàm và tuyến dưới lưỡi. Trong đó lớn nhất là tuyến mang tai. Tuyến này nằm ở góc hàm, bên trong xương hàm dưới và ngay phía trước tai. Nó thường bị sưng to ở những trẻ mắc bệnh quai bị. Nước bọt tiết ra từ các tuyến này sẽ được dẫn trong những ống nhỏ đổ vào khoang miệng. Bình thường luôn có một lượng nước bọt được tiết ra để làm ẩm khoang miệng. Số lượng nước bọt sẽ tăng lên mỗi khi bạn nhai thức ăn. Có khi chỉ mới nhìn hoặc ngửi thấy mùi thức ăn, thậm chí có người chỉ nghĩ đến hoặc nghe nói tên của một món ăn đã ứ nước bọt trong miệng. Ta gọi đây là phản xạ bài tiết nước bọt, giúp cho khoang miệng chuẩn bị tiếp nhận thức ăn. Nước bọt có men, amylase, có tác dụng phân chia tinh bột, có trong các thức ăn như cơm, khoai, bánh mì, v.v. thành những đơn vị nhỏ hơn để dễ tiêu hóa. Còn chất đạm, thịt, cá, trứng, v.v. và chất béo như mỡ, bơ chỉ đơn thuần được chia nhỏ bằng động tác nhai. Chúng sẽ tiếp tục được phân chia nhỏ hơn bởi các men ở những phần khác của ống tiêu hóa. Ngoài ra, nước bọt còn làm sạch răng miệng, tiêu diệt một số mầm bệnh và làm ẩm các gai lưỡi để bạn có thể nhận biết được những vị ngon của thức ăn. Khi miệng bị khô hoặc lưỡi bị đóng bợn dày, vị giác sẽ giảm và bạn sẽ không thiết chi đến việc ăn uống. Họng, một ngã tư quan trọng. Tiếp tục nhìn sâu vào trong miệng, bạn sẽ thấy lối ra phía sau của khoang miệng. Phía trên lối ra ấy là một khung cửa hình vòng cung. Từ đỉnh vòm cửa ấy, một phần thịt nhô ra và thòng xuống dưới mà ta gọi là lưỡi gà. Phía sau khung cửa ấy là họng. Thức ăn sau khi nhai xong sẽ được nuốt vào họng để đi vào thực quản. Miệng và họng tạo nên một khúc quanh gập góc gần như 90 độ, nên sau khi nuốt ta không thể nhìn thấy được thức ăn trong khoang miệng. Tuy nhiên, không chỉ thức ăn mới đi qua họng, mà không khí từ mũi cũng đi qua họng vào thanh quản để dẫn đến phổi. Luồng thức ăn từ miệng đến thực quản và luồng không khí từ mũi vào thanh quản bắt chéo nhau qua họng, biến họng thành một ngã tư đường thở, đường ăn và một sự lưu thông phạm luật có thể gây ra tai nạn. Bình thường khi bạn nuốt thức ăn, sự lưu thông khí qua họng tạm thời bị gián đoạn do lưỡi gà được đẩy lên trên, đóng bít lối thông từ họng lên hốc mũi và sụn nắp thanh quản sẽ đóng kín thanh quản, ngăn không cho thức ăn chạy lạc vào đây. Khi đó, ngã tư họng chỉ bật đèn xanh cho luồng thức ăn đi qua. Sự cố xảy ra nếu bạn ăn uống quá vội vàng, ăn không kịp thở hoặc vừa ăn vừa cười nói. Khi ấy tín hiệu đèn giao thông ở ngã tư sẽ bị rối loạn do lưỡi gà và sụn nắp thanh quản không đóng kín đường thở. Bạn sẽ dễ bị sặc, bị hột cơm chui lên lỗ mũi và nguy hiểm nhất là thức ăn lạc vào thanh quản gây tắc nghẽn đường thở, có thể gây chết ngay nếu không xử trí cấp cứu kịp thời. Xin bạn nhớ điều này để thận trọng khi ăn uống. Thực quản, đường một chiều thẳng tắp. Nếu xem khoang miệng là một căn phòng, họng là lối ra phía sau căn phòng ấy, thì thực quản là một địa đạo đi sâu vào lòng đất. Thực quản là một đường ống nối tiếp theo họng, chiều dài 25 cm, đi trong lòng ngực ngay sau tim. Ở đoạn cuối, thực quản đi xuyên qua cơ hoành vào ổ bụng rồi đổ vào bao tử qua một lỗ thông gọi là tâm vị. Thức ăn sau khi được nuốt vào không ở lâu trong thực quản mà được vận chuyển ngay đến bao tử. Thực quản không có chức năng nhào trộn, tiêu hóa hay hấp thu mà chỉ làm công việc vận chuyển. Thức ăn di chuyển trong thực quản thường chỉ đi theo một chiều từ họng đến bao tử nhờ vào những cử động đặc biệt của thực quản gọi là nhu động. Đó là những co giãn đều nhịp của sợi cơ vòng và cơ dọc của thực quản diễn ra một cách tự động. Thức ăn đi đến đoạn nào thì đoạn ấy sẽ giãn ra, còn đoạn phía sau sẽ co thắt lại để đẩy thức ăn đi tới trước. Nếu bạn tự treo chân lên trần nhà, đầu chúc xuống đất, bạn vẫn có thể thực hiện được động tác nuốt và thức ăn sau khi nuốt vẫn đi vào bao tử chứ không trào ngược ra ngoài. Tuy nhiên, quy luật một chiều của thực quản đôi lúc cũng bị vi phạm nếu bạn ăn quá no, quá vội, làm căng bao tử quá mức, khiến một phần thức ăn bị trào ngược từ bao tử qua thực quản, trở lại họng và khoang miệng. Ta gọi hiện tượng này là trớ hay ọe. Sự trào ngược này cũng xảy ra khi cơ vòng quanh tâm vị, chỗ thực quản đổ vào bao tử, bị yếu, khiến cho thức ăn dễ bị trào ngược từ bao tử vào thực quản. Hiện tượng trào ngược thức ăn do yếu cơ vòng tâm vị cũng hay gặp ở trẻ còn bú, khiến cho trẻ sau khi bú dễ bị ọe. Bao tử, nơi hoàn chỉnh việc xay nghiền thức ăn. Thức ăn đi qua lỗ tâm vị sẽ vào đến bao tử, còn gọi là dạ dày. Đó là chỗ phình rộng ra của ống tiêu hóa, làm thành một túi lớn chứa thức ăn từ thực quản đưa xuống. Thành bao tử dày hơn thực quản vì ngoài cơ vòng và cơ dọc, bao tử còn có thêm lớp cơ đan chéo, tạo nên những co bóp mạnh hơn thực quản rất nhiều. Bao tử co bóp để nhào trộn thức ăn với nhịp độ 3 lần co mỗi phút. Bề mặt bên trong bao tử được lót bởi một lớp niêm mạc, màng nhầy. Những tế bào ở niêm mạc bao tử tiết ra chất nhầy để bảo vệ bề mặt bên trong bao tử đối với các kích thích có hại và tiết ra dịch vị để giúp tiêu hóa thức ăn. Trong dịch vị có axit chlorhyric cùng men pepsin giúp tiêu hóa chất đạm và men lipase giúp tiêu hóa chất béo. Giống như sự tiết nước bọt ở khoang miệng, sự tiết dịch vị ở bao tử cũng được kích thích khi bạn ăn. Bao tử co bóp sẽ giúp cho thức ăn ngấm các men tiêu hóa và trở thành một chất dịch sệt, gọi là vị trấp. Thức ăn lỏng và nước uống thường không ở lâu trong bao tử, còn thức ăn đặc hơn cần từ 2 đến 4 giờ trong bao tử để được nghiền thành những phần tử nhỏ hơn hòa trong vị trấp, rồi mới có thể rời khỏi bao tử để đi xuống ruột non. Vị trấp, thức ăn nghiền, tập trung ở phần thấp nhất của bao tử là phần hang vị và chờ đợi được đưa xuống ruột non. Môn vị, người gác cổng khó tính. Chỗ tận cùng của bao tử nối với ruột non là môn vị. Các thớ cơ vòng của bao tử tại đây trở nên dày hơn, tạo thành một vòng đai bao quanh lỗ môn vị, đóng vai trò như một người gác cổng điều hòa lưu lượng thức ăn đi từ bao tử xuống ruột non. Thức ăn chỉ được phép đi qua môn vị xuống ruột non khi đã được chuyển thành vị trấp, thức ăn nghiền. Thức ăn chứa nhiều tinh bột, rồi bao tử nhanh hơn chất đạm và chất béo. Môn vị cũng ngăn không cho dịch từ ruột non trào ngược lên bao tử để bảo đảm sự lưu thông qua môn vị chỉ đi theo một chiều, từ trên xuống dưới. Trở lại điển tích xưa trong Tây Du Ký, liệu với những phép thuật kỳ diệu, Tôn Ngộ Không có định vượt qua môn vị để vào ruột non của bà La Sát hay không? Nếu qua được, lão Tôn liệu sẽ trở ra bằng cách nào? May thay, bà La Sát đã chịu thua khi Tề Thiên vẫn còn trong bao tử của ả. Phần 2, phía sau môn vị. Ở phần 1, bạn đọc đã cùng chúng tôi đi hết phần trên của ống tiêu hóa và đang dừng chân tại môn vị. Hãy dành một thoáng nhìn lại đoạn đường đã đi qua trước khi vượt qua môn vị để tiếp tục cuộc hành trình. Nơi mà chúng ta sắp đến có tên gọi là đường tiêu hóa dưới. Môn vị, chứng nhân của những biến động. Thức ăn vào bao tử phải lưu lại một vài giờ để được chuyển thành vị trấp. Thông thường, nhu động co bóp của bao tử sẽ đẩy lượng vị trấp này từ hang vị đến môn vị và môn vị sẽ mở ra cho phép vị trấp đi xuống ruột non. Một lượng không khí được nuốt vào theo thức ăn sẽ tụ lại tại phình vị, phần cao nhất của bao tử. Và nếu nhiều, chúng sẽ thoát ngược trở lại thực quản, ra họng, miệng. Sinh ra ở hơi trong và sau khi ăn, đây là một hiện tượng bình thường. Những sự cố cấp thời có thể xảy ra bên trong bao tử khi thức ăn được đưa vào, không bảo đảm chất lượng an toàn cho cơ thể. Như khi thức ăn có chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh, nhiễm trùng thức ăn hoặc có chứa các chất độc hại, nhiễm độc thức ăn. Khi đó, lớp niêm mạc bao tử dễ bị kích thích, gây viêm, và các lớp cơ bao tử sẽ co bóp mạnh, đẩy lượng thức ăn này trở lại miệng để được tống xuất ra ngoài. Môn vị cũng đóng chặt lại, không cho lượng thức ăn độc hại này đi xuống ruột non. Ta gọi đây là hiện tượng nôn hay ói mửa. Một biến động quan trọng thường xảy ra là sự xuất hiện các vết loét bên trong bao tử, ở trước môn vị, ngay tại môn vị, thậm chí ở vùng hành tá tràng, phía sau môn vị. Như đã biết, lớp niêm mạc lót bên trong bao tử vừa tiết ra dịch vị giúp tiêu hóa thức ăn, vừa tiết ra chất nhầy. Chất nhầy sẽ tráng lên bề mặt niêm mạc, tạo thành một lớp màng bảo vệ, chống lại tác dụng ăn mòn của axit chlorhyric có trong dịch vị. Nếu vì một lý do nào đó, lượng axit trong dịch vị tiết ra quá nhiều, hoặc lượng chất nhầy không đủ để bảo vệ, axit của dịch vị sẽ dần dần làm mài mòn niêm mạc bao tử và gây ra các vết loét. Môn vị cũng có thể bị hẹp, gây cản trở sự lưu thông từ bao tử xuống ruột non. Đó là trường hợp một số trẻ sơ sinh bị chứng hẹp môn vị do cơ vòng môn vị bị phì đại bẩm sinh. Còn ở người lớn, một vết loét ở hành tá tràng lâu ngày hóa xơ chai hoặc một khối ung thư vùng hang vị cũng có thể gây tình trạng hẹp môn vị. Vượt qua môn vị, nhờ các nhu động co bóp của bao tử, cụ thể là phần hang vị, phần thấp nhất của bao tử, vị trấp, thức ăn nghiền được đẩy qua môn vị vào hành tá tràng, phần ruột non đầu tiên, tiếp giáp ngay sau môn vị. Cả ba phần hang vị, môn vị và hành tá tràng tuy không cùng một cơ quan nhưng lại có hoạt động co bóp phối hợp đồng bộ, giúp cho sự di chuyển của thức ăn qua môn vị được dễ dàng. Thức ăn đi qua môn vị từng lượng nhỏ và cứ sau mỗi lần như thế, môn vị lại đóng kín ngăn không cho thức ăn từ tá tràng trào ngược trở lại vào trong bao tử. Tá tràng nơi hội tụ các dòng chảy. Ruột non tiểu tràng gồm có 3 đoạn: tá tràng, hổng tràng và hồi tràng. Hành tá tràng mà ta nói đến ở trên là phần đầu tiên của tá tràng. Tá tràng có chiều dài 25 cm, không đi thẳng mà lại uốn cong, thành hình chữ C, bao bọc quanh phần đầu của tụy, một phần áp sát vào mặt dưới của lá gan. Thức ăn, vị trấp qua khỏi môn vị sẽ đi dọc chiều dài của tá tràng. Vị trấp lúc này vẫn chứa đựng nguyên vẹn các thành phần của thức ăn được đưa vào, nhưng đã được chia cắt thành những phần tử nhỏ hơn, đơn giản hơn so với lúc đầu. Tại một vị trí cách môn vị gần 10 cm, thức ăn nghiền này đi ngang qua một lỗ mở, qua đó dịch mật từ gan và dịch tụy từ tụy chảy xuống, đổ vào lòng tá tràng, hòa chung vào dòng thức ăn nghiền. Dịch tụy có chứa rất nhiều men tiêu hóa, trong đó có men amylase, tiếp tục công việc của men proteolyne từ tuyến nước bọt là tiêu hóa tinh bột, men lipase tiêu hóa chất béo và men trypsin, chymotrypsin tiêu hóa chất đạm. Nhờ được ngấm các men của dịch tụy, các thành phần dinh dưỡng trong thức ăn cuối cùng sẽ được phân chia thành những cấu trúc đơn giản nhất như đường gluco, axit amin và axit béo, vân vân. Dịch mật từ gan có chứa muối mật và sắc tố mật. Muối mật giúp chất mỡ dễ hòa tan và dễ được hấp thu. Sắc tố mật thì làm cho phân bị nhuốm màu vàng. Ngoài ra, mật cũng có tính kiềm, giúp trung hòa tính axit của thức ăn khi vừa mới qua khỏi bao tử. Đến đây, những gì cần có cho một quá trình tiêu hóa đã có đủ, thức ăn biến thành một hỗn hợp, gọi là dịch trấp, chứa đầy chất dinh dưỡng và đã sẵn sàng để được hấp thu. Xuôi chiều nhu động, đoạn cuối của tá tràng gặp gốc, tạo thành một khúc quanh gọi là gốc tá, hổng tràng. Đi qua khúc quanh ấy là phần thứ hai của ruột non, hổng tràng. Hổng tràng lại được tiếp nối bởi hồi tràng, cũng là một đoạn ruột non. Giữa hổng tràng và hồi tràng, nhìn bên ngoài không có ranh giới rõ rệt vì rất giống nhau, tuy rằng cấu tạo bên trong của hai đoạn ruột này có vài điểm không giống nhau. Suốt dọc chiều dài ruột non, từ tá tràng qua hổng tràng đến hồi tràng, thức ăn bây giờ là dịch trấp, hòa cùng với các dịch tiêu hóa được bảo đảm đi theo một chiều nhất định. Nhờ vào những co bóp nhịp nhàng của ruột, gọi là nhu động, giống hệt như những nhu động của thực quản mà bạn đọc đã biết. Nhu động ruột vừa có tác dụng đưa đẩy, vừa nhào trộn thức ăn với các dịch tiêu hóa. Nhịp độ co bóp ở hõm tràng là 12 lần mỗi phút, còn ở hồi tràng là 9 lần mỗi phút. Tốc độ di chuyển của nhu động ruột là từ 2 đến 25cm mỗi giây. Chiều dài của hõm tràng và hồi tràng không cho phép chúng xếp thành một đường thẳng tắp. Cả hai được xếp thành những đoạn gập khúc rất gọn vào vùng quanh rốn ở giữa bụng. Một điều đáng ngạc nhiên là chiều dài của hõm tràng và hồi tràng có sự khác biệt lớn giữa người sống và người chết. Chiều dài tổng cộng của hai đoạn ruột này ở cơ thể một người còn sống là khoảng 2,6 đến 4 mét, nhưng ở một xác chết, chúng có thể dài đến 7 mét. Len qua các nhung mao. Bề mặt bên trong hõm tràng và hồi tràng được lót bởi một lớp niêm mạc, màng nhầy liên tục với niêm mạc bao tử và tá tràng. Đặc điểm quan trọng của niêm mạc ở đây là sự xếp nếp, tạo thành các cột lồi lõm, gọi là các van ruột. Trên các van ruột, niêm mạc lại xếp nếp nhỏ hơn, tạo thành các nhung mao, như một tấm màng nhung. Người ta ước tính rằng, một đường ống bằng với kích thước của ruột non có diện tích bề mặt bên trong chỉ khoảng 3.300cm², nhưng nhờ xếp nếp thành các nhung mao, tổng diện tích bề mặt bên trong ruột non có thể lên đến 2.000.000cm². Cấu trúc này làm tăng bề mặt tiếp xúc của niêm mạc ruột non với thức ăn và gia tăng khả năng hấp thu các chất dinh dưỡng. Đường kính lòng ruột non càng đi tới càng hẹp dần, khiến thức ăn đi trong lòng ruột phải len lỏi qua các van ruột và nhung mao nói trên. Nhung mao như những cánh tay vươn ra, chận lấy các chất dinh dưỡng béo bổ có trong thức ăn, đưa các chất này ngấm qua lớp niêm mạc để vào các mạch máu li ti trên thành ruột non. Những mạch máu này sẽ mang các chất dinh dưỡng tập trung về một mạch máu lớn có tên là tĩnh mạch cửa, để dẫn về gan, nhà máy tổng hợp và chế biến hóa chất lớn nhất trong cơ thể. Quá trình hấp thu các chất dinh dưỡng xảy ra chủ yếu tại ruột non. Cùng lúc đó, nước, sinh tố và các khoáng chất cũng được hấp thu theo. Ruột non chứa đầy của ngon vật lạ, do vậy ta không lấy làm lạ khi một số ký sinh trùng, đường ruột như dung đũa thích chọn nơi đây làm chỗ trú ngụ. Ruột già, số phận hẩm hiu. Những phần còn lại của thức ăn sau khi đi qua ruột non sẽ được đưa xuống ruột già qua một lỗ thông gọi là van hồi, manh tràng. Chiếc van này chận không cho các chất từ ruột già đi ngược trở lại vào ruột non. Mỗi ngày, ruột già nhận từ 1 đến 2 lít chất dịch từ ruột non đưa xuống. Vì các chất dinh dưỡng đã được ruột non xơi hết, nên khi đến ruột già, những gì còn lại của thức ăn chủ yếu chỉ còn là nước và các chất cặn bã. Nói thế chỉ để ví von, thật ra ta không nên quên vai trò của ruột già trong việc hấp thu nước, các chất điện giải và một số sinh tố. Ruột già còn gọi là đại tràng hay kết tràng, gồm có 6 đoạn: manh tràng, đại tràng trên, đại tràng ngang, đại tràng xuống, đại tràng xích ma và trực tràng. 6 đoạn này tạo thành một cái khung đi bọc quanh vùng rìa của bụng theo chiều kim đồng hồ. Chất dịch từ ruột ngon đưa xuống sẽ được nhu động ruột già đẩy đi qua suốt các đoạn ruột ấy. Dọc theo đường di chuyển này, nước và các chất điện giải sẽ được hấp thu, còn lại phần cặn bã, tức phân, sẽ được đưa xuống trực tràng. Nếu xảy ra sự viêm nhiễm ở niêm mạc ruột già, sự hấp thu nước này sẽ bị cản trở, sinh ra chứng tiêu chảy, mà tình trạng nặng có thể làm cho cơ thể mất nhiều nước và suy sụp nhanh chóng. Những cư dân thường trú trong lòng ruột. Dọc đường đi từ ruột non qua đến ruột già, không thể không nói đến hai cộng đồng cư dân đặc biệt thường xuyên có mặt trong lòng ruột. Đây là những tế bào sống có nguồn gốc xuất xứ bên ngoài ống tiêu hóa, nhưng lại di dân đến đây để định cư. Nhóm cư dân thứ nhất là các vi khuẩn thường trú đường ruột với nhiều chủng loại đa dạng, tá tràng và hõm tràng. hầu như không có hoặc có rất ít vi khuẩn. Số lượng vi khuẩn tăng dần khi đến hồi tràn và trở nên đông đảo trong ruột già. Trong điều kiện sống bình thường, những vi khuẩn này sống chung hòa bình với cơ thể con người, không gây bệnh và đôi khi còn có lợi. Trong quá trình sống, một số vi khuẩn tạo nên các loại sinh tố như vitamin nhóm B, vitamin K và axit folic với số lượng đáng kể và niêm mạc ruột già sẽ hấp thu các sinh tố này cho cơ thể sử dụng. Vi khuẩn gây lên men chất bã trong ruột già sinh ra nhiều hơi và làm cho phân có mùi rất đặc trưng. Nhóm thứ hai là các tế bào lympho với sứ mạng bảo vệ niêm mạc ruột, chống lại các mầm bệnh theo thức ăn xâm nhập cơ thể. Tại ruột non, tế bào lympho có mặt ở phía dưới lớp niêm mạc hồi tràn, sắp xếp thành từng đám, gọi là những mảng pia. Tại ruột già, chúng tập trung chủ yếu bên trong ruột thừa. Ruột thừa là một đoạn ruột nhỏ xíu, một đầu thông với manh tràn, đầu kia bích kính, vị trí tương ứng với vùng bụng dưới bên phải, còn gọi là vùng hố chậu phải. Ruột thừa có thể bị nhiễm trùng, gây viêm ruột thừa, một tình trạng cấp cứu, cần được giải quyết bằng phẫu thuật. Lối thoát ở cuối đường. Trực tràng là đoạn cuối của ruột già, dài 12 cm, đi theo chiều thẳng đứng từ trên xuống, nối với ống hậu môn và thông ra bên ngoài cơ thể. Niêm mạc trực tràng có rất nhiều tĩnh mạch, đôi khi những tĩnh mạch này bị giãn ra tạo thành những búi mạch gọi là trĩ. Mỗi ngày có khoảng 200 đến 250 gram phân được tạo ra và đưa xuống trực tràng. Trong thành phần của phân, nước chiếm đến 75% khối lượng, còn lại là các chất xơ có nguồn gốc từ rau quả trong thức ăn, chất mỡ, vi khuẩn, chất vô cơ như canxi, phốt pho, chất nhầy và những tế bào niêm mạc ruột bị bong ra. Trung bình, những phần cặn bã của một bữa ăn sẽ được đưa xuống trực tràng khoảng 12 giờ sau khi dùng bữa. Phân và hơi dồn xuống làm căng trực tràng, tạo cảm giác mót rặn, muốn đi tiêu. Hậu môn là một ống nhỏ dài 4 cm, tiếp theo trực tràng và là đoạn cuối cùng của toàn bộ ống tiêu hóa. Xung quanh ống hậu môn có hai cơ vòng, bình thường co lại đóng kín hậu môn. Cơ vòng trong tự động mở ra khi áp lực trong trực tràng tăng quá cao do nhiều phân và hơi. Cơ vòng ngoài mở ra khi ta làm động tác rặn để đi tiêu và ta có thể điều khiển cơ này co lại. Khi cố ý nín chưa muốn đi tiêu, nhờ các nhu động co bóp của trực tràng và động tác rặn cố ý, phân sẽ được đẩy qua ống hậu môn để tống xuất ra khỏi cơ thể. Đến đây, kết thúc cuộc hành trình của thức ăn bên trong ống tiêu hóa. Khi những cơ vòng hậu môn khép lại, chấm dứt quá trình đào thải chất cặn bã, thì ở đâu đó trong các đoạn trên của ống tiêu hóa, thức ăn của những bữa ăn mới lại tiếp tục cuộc hành trình và những hoạt động tiêu hóa hấp thu lại tái diễn theo sau các bữa ăn thường lệ trong đời sống hàng ngày của tất cả chúng ta.